cái quý vị. Có một vị hỏi sư về vấn đề mà khi mình nằm thiền á, khi mình nằm thiền là khi mình ngồi thiền á, mình thấy cái cảnh cảnh đồi núi, cảnh chùa chiền như vậy, mấy cái cảnh này là cảnh ảo. Cảnh này là nằm ở trong tâm. Ví dụ cho hàm mình thấy con mắt mình này, tất cả những cái gì mà mình thấy mà gọi là chữ thấy á, chữ thấy theo tiếng Việt Nam thấy á, thấy là bằng bằng con mắt thôi. Còn khi bạn nói con nằm như thế này mà con thấy cảnh á, cái đó không phải thấy nữa, mà cái đó gọi là cái bằng là ảo giác qua ý căn. Ví dụ như bây giờ mình đi đâu đó, mình hay là chắc sư mình đi đâu mình thấy mà những cái cảnh nào mà đẹp á, hoặc giả là trong 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 cái tiền kiếp của mình á, mình đã gặp cái cảnh đó rồi, bây giờ trong trong cái niệm vừa thiền nó nhớ trở lại, vậy đó mình thấy vừa thấy nhiều cái lạ kia lắm. Và cái khuynh cái mà cho nó thấy là nó trở tới trở lui hoài, ta hay nói gì vậy đó, là tại vì trong đó mình thích lắm, mình thích những cái cảnh này, mặc dù nó lạ, nó hoàn toàn mình biết, mà với lại đôi khi nó không đầu không đuôi nữa, tự nhiên mình thấy núi rồi tự nhiên mình thấy người ta rồi mình thấy vậy đó. Mà là toàn giả không. Và cái này mà nếu mà mình đừng có tin nó, còn mà nếu mình tin nó là coi chừng mình bị tàu hỏa nhập ma. Càng tin càng thích bao nhiêu nó càng rõ ra cho mình đó, rồi bắt đầu manipulate nó được. Chẳng hạn như cái ông kia, ông kể cho sư nghe một cái kinh nghiệm, ông nói rằng là đó, ông ngồi thiền thôi, ngồi tỉnh táo là không có gì, cái ông nhớ sực nói là ủa sao mình ngồi vậy mà mình thấy cái bãi biển, nói vậy. Ông này là người Singapore, ngồi thấy bãi biển, cái mà nói về biển mà sao mà ủa thường thường là biển có tàu, ông mới nghĩ biển có tàu là tàu tới. Ông nói nếu tàu thì trên tàu phải có thủy thủ, có người là có người tới, dễ sợ vậy nghe. Lúc lúc đó là ông nói đó là tôi rất là thích, tôi cứ nghĩ hết cái này tới cái kia nó diễn ra giống như y thiệt. Rồi có một cái vị khác là ngồi thiền thấy Phật Bà Quan Thế Âm đấy, đứng trước mặt rồi vậy đó. Rồi ông thầy sư hỏi cô thấy Phật Bà Quan Thế Âm như thế nào, tôi nghe tả tôi nghe thì Phật Bà Quan Thế Âm thế nào, thì quý vị biết sao không? Cái tả cái cảnh mà Phật Bà Quan Thế Âm là giống y hệt những cái tranh tàu á, những cái bức tranh tàu mà mình thấy như thế nào, Phật Bà Quan Thế Âm mặc đồ trắng, bên bờ có tỉnh Bình, cầm cái tỉnh Bình, bên có đồng tử rồi gì đó, nó y hệt giống như vậy. Tức là mấy cái này là do cái ấn tượng nó đã có sẵn từ trước rồi, bây giờ mình ngồi tự nhiên tạo trở lại, rồi nó ra trước mặt mình giống như thiệt vậy. Rồi trong đó là lúc đó là mình thật ra là mình đâu có ngủ, mình tỉnh mà. Tỉnh nhưng mà thật ra là mình không có hoàn toàn tỉnh theo cái nghĩa của thiền đâu. Tỉnh theo cái nghĩa là không ngủ á. Lúc bây giờ mình hay suy nghĩ thêm lắm. Chính cái suy nghĩ thêm nó làm cho cái chuyện trở thành giống như thật vậy. Vì vậy quý vị nhớ mấy cái cảnh này bỏ, đừng có giữ nó, đừng có thích nó, đừng có muốn nó. Vậy nên đi lạc đường rồi. Có một năm sư giúp cho một cái cô hành giả, một nhóm bốn vị thiền sư đi về ở trên San Jose hành thiền. Lúc đó sư thật Phật Tịch Tâm, ngài hòa thượng này từ bên Myanmar qua mà đi với ngài có bốn vị nữa, ba vị nữa là có thể là bốn, ngài là thiền sư trưởng rồi ba vị kia giúp nữa, assistant. Rồi trong khi mà trình pháp vậy thì là cái vị mà trưởng lão á, thì cho trình pháp ngày đầu, ba vị kia cho trình pháp sau, thì cứ người ta cứ sắp xếp vậy cho hành giả vô gặp bốn vị luôn. Có cái cô nói với ngài thiền sư trưởng, ngài trưởng lão là cho cô tập tâm từ, cho cô tập thiền tâm từ. Ngài hòa thượng nói không có tập thiền tâm từ. Tại sao cô muốn tập thiền tâm từ? Là tại vì trong khi con ngồi thiền, con thấy có một con rắn lớn lắm, nó có hả miệng, nó muốn cắn con không? Hòa thượng nói không có, mấy cái đó giả. Đừng có entertain cái chữ Mỹ mà ngài dùng, entertain tức là mình giữ nó, mình thích nó. Ok, cô nói nếu như vậy thì con cũng tập được, bị con sợ quá. Thì ngài hòa thượng nói sợ, có biết sợ vậy thôi. Trở lại phòng xét, hồi đó là tập thân mà, biết sợ phải là phòng xét. Rồi cái cô đi ra, cô nói với sư, cô nói thôi chắc tôi đi về. Tại vì sư thông dịch mà, có người biết, chắc tôi đi về, tôi không có tập nữa, tôi sợ quá, tôi kia cái nào. Cái sư nói thôi bây vậy thì ngày mai nó đổi pháp sư, thiền sư này. Cô vô cô hỏi cái vị kế tiếp qua thử ngài, cái gọi là second opinion, coi thử ngài nói sao đó. Thì khi sư vô sư gặp cái vị kia thì sư trình bày nó, cô thấy vậy, ngày hôm qua có gặp hòa thượng rồi, hòa thượng xin tập tâm từ, hòa thượng không cho rồi vậy. cái vị này nói đo tập tâm tự đi, được, thành tâm tự đi, rải tâm tự trong rắn. Thì khi mà cô rải tâm tự rắn thì yên, cô tiếp tục có ở ở cái tập. Câu chuyện chấm dứt ngang đó, sư không còn không còn biết gì nữa, ở San Jose sẽ đi về với Thích Ca Thành Viện. Chừng 3 tháng rưỡi sau, ba tháng rưỡi sau cô kêu gọi, kêu cho sư. Cô nói sư Trí Dũng con đây, cái nội sư nói cô là ai, cái cô giới thiệu, cô nói hồi xưa khi mà con đi tập thiền trên đó con thấy rắn rồi vậy sư giúp con được cái nội. Tôi nói sao bây giờ còn không, cái rắn còn. Cô nói bây giờ con thấy ngài thiền sư trưởng nói rất là đúng. Cái vị mà thứ hai á là cho con tập thông thường, là thật ra là ngài làm cái một cái đòn cái bằng tâm lý thôi, cái ngài thiền sư trưởng là đúng rồi. Bây giờ khi con về lại San Jose đó là con có một bữa đó con vô trong phòng của mấy đứa nhỏ con của con đó, con quét phòng cho tụi nó, dọn dẹp cho tụi nó, thì con mở cửa ra con thấy trong đó mấy poster mấy con rắn, y hệt mấy con rắn mà con thấy. Tức là khi mà con vô trong đó tụi phòng của tụi nhỏ nhiều lần là con thấy con rắn này mà con không để ý, vậy mà nó nhảy vào trung tâm này, ở trung tâm cổ. Khi con ngồi thiền nó tạo trở lại, thì quý vị thấy không, rải tâm tự cho một hình ảnh ảo thì tâm tự cái gì đó. Nhưng mà mình đặt cái câu hỏi tại vì sao cái vị thứ nhất không cho là đúng rồi nè, là vì ảo, nhưng mà vị thứ hai chịu là tại sao? Đây là một cái cú về tâm lý đó, giúp cho người ta yên tâm xuống thôi, để mình giải quyết cái vấn đề cái đã rồi sau tính sau đó. Nhưng mà những cái này rất là nguy hiểm, thầy sư nói nó dễ bị sai sót lắm, nó đi chặt đường à. Vì khi mà ta níu cái đó ta tưởng thiệt, bây giờ cô này cô kiếm ra cô mới biết là thiệt này, phải vậy không? Nếu mà tính cô không có kiếm ra thì cô cứ nghĩ là con rắn là có mặt đó, nó lại nó phá cô, nó là tìm kiếm cái gì đó, bắt đầu cô diễn nó dữ lắm. Cô nói chắc có lẽ kiếp trước là con cũng là chúa rắn cái đồ làm sao, bây giờ nó lại trả thù nó rồi, nói thấy không? Cái tâm nó chạy nhanh, sao phải nhanh vậy này? Và lúc đó là sư không học tâm, sư không có biết gì hết trơn, sư chỉ nghe vậy thôi. Thì các thiền sư nói sao sư dịch lại thôi. Cái cuối cùng kia cô nói là đúng là như vậy, cái vị này chắc có lẽ là muốn cho con ở lại tập, thì do đó mà cái một tâm lý cũng là xoa dịu vậy đó. Thì khi mà con tập tâm tự thì tự nhiên nó yên, mọi chuyện không có gì xảy ra nữa đó. Thành ra khi nào mà quý vị mà thấy cái gì đó, quý vị nhớ trong khi mà mắt nhắm này, mắt nhắm quý vị ngồi yên, hoặc giả quý vị nằm rất là dễ thấy, nằm cái tâm mình nó thư giãn là mình thấy mau lắm nè, thư giãn rồi cái tâm của mình không có ngủ nữa, thức nữa ngủ mà mình đâu có ngủ hoàn toàn đâu, là mấy cái này nó ra cho mình coi. Thôi là có một câu hỏi rồi đó. Bây giờ có quý vị hỏi gì nữa? Thì hỏi đi cho có sao đâu mà khoan với nhiều. Hỏi đi.
Sư thường hay nhắc tụi con là biết ghi nhận trong khi mình ngồi thiền, biết. Cái biết đó có phải là cái biết ở trong ngũ uẩn mà sắc thọ tưởng hành thức, cái thức á sư?
Có không, là hai biết này là trong chánh niệm. Biết là chánh niệm. Biết là chánh niệm, còn cái thức là tự động nó biết à. Vì vậy vì chữ biết cũng như trong tiếng Anh chữ knowing đó, làm ta cần feel ghê lắm. Biết thì tôi biết cho tôi biết người này người kia đó, cái biết nó khác nữa. Cái biết của quanh nói khác, cái biết trong cái thức trong ngũ uẩn khác, và cái biết tôi biết người này người kia nó khác. Ba thứ đều biết hết, hàng giả cần feel quá trời đất. Cái biết mà cô, trong ngũ uẩn cô nói cho vì là cái thức là cái tự động nó biết à. Giống cái lỗ tai vậy, hễ mà cho tiếng động tới là nó phải nghe. Mình nói cái lỗ tai nghe mà thật ra là cái tâm, cái thức nó biết. Cái lỗ tai này không biết gì hết trơn. Như thường sư từng nói á, quý vị thấy một cái người mà quay phim á thì cái máy không biết gì hết trơn. Máy chỉ là cái dụng cụ mà thôi, cái lỗ tai mình cũng vậy. Vì vậy quý vị thấy một tức động tới tắt là nó nghe liền tức thì. Nếu nó không biết là nó phải nghe, thì cái đó gọi là cái thức. Và nó rất là stupid, nó chỉ biết nghe thôi. Còn cái tâm nó sẽ chánh niệm, nó sẽ biết cái này, đó là tâm chánh niệm. Mỗi cái căn buộc có mỗi cái thức khác nhau. Điều này mình không biết rồi, mình cứ nghĩ là nó mà tâm biết là mình cứ nghĩ là biết giống nhau hết, mà thật ra không phải. Hễ mà tiếng động chỉ có lỗ tai mới nhận ra được thôi, có gì không? Con mắt đâu nghe, có gì không? Vì vậy khi mà tiếng động tới là tai mới nhận được, nó biết tức thì. Đó không phải là cái tai đâu, mà sử dụng chữ tai để cho quý vị hiểu. Nhớ vậy cho đừng có nói tai là cái thức. Cái nội là nó phương tiện cho quý vị hiểu thôi. Khi quý vị có cái lỗ tai mà quý vị không có biết á, thì bất cứ tiếng động nào tới là quý vị nghe, nhưng mà nghe tiếng động như thế nào nó chỉ nghe thôi. Thế mà còn giải thích tiếng động này là cái gì, là cái tưởng, quý vị thấy rắc rối không? đó, ví dụ trong ngũ uẩn là vậy đó. Khi mà nó nghe một tiếng động thì cái này nó nhận ra tức thì, nhận ra tức thì là nó biết cái đó trong những cái tưởng sẽ làm việc, nó phân tách cái này là cái gì, đồng thời chánh niệm biết cái này nữa, thấy không? Ba cái tưởng gần như một lúc. Trong khi bạn ngồi thiền như thế này, khi một tiếng động nó khởi sanh, tâm nhận biết tức thì, phải không? Tâm biết tiếng động, nhưng mà trước đó là có một cái thức nó nhận ra tiếng động cái đã, rồi trong này nó có một cái nó giải thích tiếng động là cái gì, rồi cái này chánh niệm nó thấy. Nhưng mà instantly ba cái nó tới cùng một lúc, vì vậy đôi khi mình không có nhận ra được. Không biết sư nói gì cô Quanh nghe hiểu không?
Hiểu.
Vì vậy còn cái nói chuyện mà tôi biết là cô Quanh, tôi biết sư Trí Dũng, tôi biết người này, người kia, cái biết là biết tục đế, biết theo cái nghĩa là kêu bằng là cái tưởng này trong này nó làm việc giúp mình biết cái này ai, người nào, cái nọ, có thấy không? Ví dụ như khi quý vị gặp sư, trong này là cái tưởng này làm việc, mình nhận ra là sư rồi, tâm suy nghĩ đây là sư Trí Dũng này, thì cái biết này nó thuộc về giống như dạng tự tưởng, giống như suy nghĩ vậy. Và cái này không có liên quan tới hiện tâm, ai cũng biết hết trơn. Mình biết suốt ngày, càng biết nhiều càng thêm mệt nữa. Vì vậy tha hồ lên Facebook quý vị biết quá nhiều thì càng mệt nữa. Trong ba cái biết thì chỉ có hai cái đầu là còn tốt, còn cái biết thứ ba là không biết gì, biết thêm nhiều chuyện nữa.
À, cái nguyên nhân mà khi mình ngồi thiền á thì nó đưa đến cái buồn ngủ, có phải là do cái tâm mình lúc đó nó yên tĩnh không thưa?
Dạ, khi mà mình ngồi thiền mà tâm mình nó buồn ngủ, vì chỉ nhớ một điều như thế này là cái tâm của mình nó đã được kêu bằng là nó được set up, tiếng Mỹ là set up, tức là nó được kêu bằng là không phải set down mà set up, tức là kêu bằng là nó được mà sắp đặt như vậy, sắp xếp như vậy, nó được sắp xếp, ví dụ như máy tính đó, nó được chương trình như vậy đó ha. Mở mắt là thức, mà nhắm là phải ngủ à. Cái ai đi làm việc mình nhắm mắt, chị thấy chị nấu ăn chị đâu có nhắm mắt, có vậy không? Chỉ khi nào chị nấu ăn là chị mới thức, chỉ khi nào ngủ mới nhắm mắt thôi. Mà bây giờ tự nhiên ngồi một chỗ mà tự nhiên nhắm mắt là sao? Nó không biết, nó cần kêu nó ngủ chơi à? Đang ngồi này đây này, giữa thanh thiên bạch nhật này mà nhắm mắt, nhắm mắt là sao? Nhắm mắt thì phải ngủ chứ sao? Nó được lập trình như vậy rồi, thấy không? Nó được sẵn sàng như vậy rồi thì tự nhiên nó ngủ. Đây là mình giải thích theo cái kiểu mà bình thường là mình thấy tâm lý đó. Tâm lý của cái người hành giả hay mắt nhắm thì tự nhiên ta thư giãn thoải mái ngủ. Rồi bây giờ trở lại cái vấn đề mà mình không ngồi thiền. Khi mình ngồi thiền, cái tâm mình yên, đúng rồi đó. Đó là cái lúc mà mình phải tập rất là dữ, còn không thôi là nó ngủ. Vì vậy trong cái thiền mà tứ niệm xứ này, nói tâm yên mà ta sợ lắm. Ta nói đừng, cẩn thận nha. Tâm yên là khi ví dụ nó tâm nó chấn động, nó suy nghĩ, nó làm uống sùm sùm đó. Bây giờ mình ngồi lát mình đem trở lại phòng xẹp, đem trở lại hơi thở, cái im dần im dần im dần im dần im dần, khi nó yên rồi á là nó khỏe, nó ngủ rồi. Thì lúc đó bây giờ là mình phải làm cho cái tâm mình nó làm việc, bắt nó ghi nhận các đối tượng, hỏi nó có thấy cái gì không, thì vậy nghĩa là bắt nó thức nó dậy đó thì mới ra mới được. Vì vậy sư từng nói là bây giờ chỉ có cái phương cách duy nhất để mà đối trị với buồn ngủ là giữ cái tâm mình cho tỉnh thức, mà thức thì sao ngủ được, thấy không? Tỉnh thức tức là sao? Là mình ngồi nhớ, khi mình vô ngồi là mình nhắc nhở mình đó, là cái tâm mình nó chạy lăng xăng dữ lắm. Mà chạy lăng xăng tức là nó không có niệm. Mà chạy lăng xăng này tức là phóng tâm này, phóng tâm thì tâm nó yếu. Và trong khi mình ngồi như thế này đó, đâu có phải là mình chạy lăng xăng mà mình lâu lâu mình trở lại phòng xẹp, trở lại hơi thở, mình có định tâm ở trong á. Thì khi cái định tâm này nó có thời giờ nó lên vừa đủ rồi là nó ngủ. Hiểu sư nói không ạ? Quý vị ngồi đâu có phải là quý vị vô cái vị ngồi được liền. Quý vị ngồi nghỉ, chạy em trở lại đây, ngồi nghỉ em trở lại đây, thấy không? Cái nghỉ này làm cho tâm mình yếu này, còn đem trở lại này giúp cái tâm mình có định này. Khi cái tâm mình yếu mà có định vô rồi, hai cái nó dồn trở lại là ngủ. Vì vậy mình phải làm cái sao mà đi cái thứ ba là thay vì trở lại đây thì tiếp tục làm sao mà giữ để cho nó trở lại, hoặc để cho tánh niệm nó càng ngày nó càng mạnh, tánh niệm mới lên chút càng chạy. Chạy thì tâm sẽ yếu chứ, phải không? Vì vậy chạy tâm yếu rồi, đến khi mà chỉ cần một chút yên tĩnh là nó ngủ. Do đó mà cái thế của cái người mà tập thiền là gần như là phải là cẩn thận vô cùng vào những cái giờ phút ngồi đầu, 15-20 phút đầu á. Lúc mới đầu mới vô mình không để ý đâu, chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại, phải không? Có chừng bắt đầu, đó là cái của sư, còn cái vị sư không biết làm sao. Khoảng chừng phút thứ 20-24 năm là bắt đầu ngủ á. Đầu ngã nghiêng nghiêng rồi, lúc đó là mình phải cẩn thận đem nó ra, kêu nó duy trì chánh niệm, rồi nó biết cái gì này, Mà khổ một cái là hễ mà mình làm mà không cẩn thận thì nó căng thẳng, nó ở hai trạng thái, nó thư giãn thoải mái, rồi bây giờ mình sợ quá mình kéo ra, mình kéo qua mình làm dữ quá, nó căng thẳng một lát nó cũng ngủ nữa, thấy không? Mình tránh đầu này, đụng đầu kia, đánh đầu kia, đụng đầu nọ. Vì vậy những cái giờ đầu mình thấy cuối giờ đâu mình đâu có buồn ngủ, trong cái việc ngồi một cái giờ thiền một tiếng đồng hồ á, là những cái giờ đầu, ngoài trừ trường hợp mấy người ngủ thì xương nó mới ngủ cái 1, 2, 3 cái đi hâu hoài thì mình thua rồi, phải không? Thế còn thường thường cái 15, 2 phút đầu mình đâu có buồn ngủ bao nhiêu đâu. Những cái người mà có thói quen buồn ngủ là chừng vô chừng 2, 3 phút là ngủ à. Mà thiền sư mà thấy buồn ngủ thì thiền sư mừng lắm, khỏe, không có lộn xộn. Còn mà nó ngồi đó nó suy nghĩ là nó khùng rồi, nào không hay, nó là nó quậy mình chắc cũng chết. Cái người mà quý vị ngồi vậy mà nó nghĩ trời, nó nghĩ rất là nguy hiểm trong cái trời. Còn quay ngủ vậy, quay xấu gì cho mà không xấu, không sao hết trơn. Ngủ êm, yên, không có ra, tâm yên nó mới ngủ à. Tâm yên, định tâm có, cho nó ngủ. Còn nghĩ cái người nào mà ngồi mà tập suy nghĩ nhiều quá ngủ không được. Người nào duy trì trách nhiệm hoài, ngủ không được. Cái ban đêm quý vị nằm ngủ, quý vị ngủ mà nằm mà ngủ không được, quý vị duy trì trách nhiệm mà thật là năng ngủ, quý vị ngủ cũng không được nữa. Để duy trì trách nhiệm, nhắc mình tâm thư giãn không, thư giãn mới ngủ. Vì vậy nếu mà quý vị đi những khóa thiền mà lâu mà quý vị tập tích cực á, tới khuya bao nhiêu quý vị đôi khi mà nó mắt nó sáng là tâm nó sáng ngủ được. Quý vị ngạc nhiên biết tại sao ngủ được rồi sáng mai 3, 4 giờ sáng dậy rồi làm sao, 3, 4 giờ sáng dậy vậy nó vẫn tỉnh bơ. Cái năng lượng nó nhiều ghê lắm trong cái trời. Có biết sẽ trả lời câu hỏi của chị chưa? Thành ra nhớ buồn ngủ tức là mình tâm mình nó không làm việc. Nó có tâm yên rồi nó thư giãn trong nó, thư giãn trong nó thư giãn thì nó ngủ à. Vì vậy thư giãn mình mới chánh niệm đó. Mình phải thư giãn để cho cái tâm mình nó yên, nhưng mà mình phải chánh niệm, còn không thôi là tự nhiên cái thói quen thông thường là hay mà thư giãn thoải mái, cũng như mình ngồi vậy thì cũng sao, phải mình thẳng dò là cái nát nó nghiêng qua bên này. Đó.
Sư,
đừng hóa suy nghĩ.
Mình tâm mình yên, mình buồn ngủ. Vậy khi mình ngủ rồi đó, mình mê mờ rồi mình ngu thấy mồ luôn, đâu còn gì nữa đâu.
Dạ, bởi vậy. Ngủ là thua rồi.
Dạ.
Dạ, có sao đâu thì đúng rồi. Thì mình làm được.
Sao sư nói là nó bét hơi đen là hơn là ngồi và suy nghĩ. Mình nếu mà mình suy nghĩ, mình có cái biết mình suy nghĩ, mình còn có kia mình.
Thường thường
mình dừng lại rồi mình suy nghĩ rồi dừng lại. Chứ còn ngủ là thôi, không biết gì hết.
Sư nói như thế này là những cái người mà cái tâm mà suy nghĩ nhiều đó, là cái người đó cái tâm họ chấn động dữ lắm. Tâm nó rất là chấn động. Mà tập thiền lâu á thì nếu nó sẽ khắc phục cái chuyện đó. Đúng không? Còn mới tới nó khó lắm. Cô thấy được khi mình mới vô mình tập thiền á, mình gì đây, mình tâm của mình đang ngồi sinh hoạt ở ngoài, nó chấn động cái lắm, nó đâu có yên được đâu. Đó thì những cái một thời gian lâu từ từ nó dịu xuống rồi, nhưng mà nếu mà tình trạng này cứ tiếp tục hoài á, nó ngồi mà cứ suy nghĩ hoài thì nó rất là nguy hiểm. Ý sư nói là nó vậy nè. Cái người mà tâm mà suy nghĩ nhiều quá ngủ có được đâu, cô thấy ngủ không được là có dừng á. Mà nếu như mà ở đây là mình đi về nhà rồi mình sinh hoạt rồi mình ngủ, chứ còn mà mình ví dụ mình ở trong trường thiền mà tu ngày này qua tháng nọ rồi làm sao đây, không ai biết mình cái gì xảy ra, mình ngủ không được là con mình biết à. Nên nói thiền sư nói không có được thức khuya. Những người đó tôi thấy ông dặn không có thức khuya gì, đi về đi ngủ đi, nói là con ráng tinh tấn để tu, nói không được, ngủ cho ngủ, nói vậy mà về ngủ cũng được. Mà cái mà ở mình đây này, người mình lớn tuổi này ở nhà này, ngủ không được là mình đi uống thuốc ngủ là mình chết. Đừng có bao giờ tập cho nó cái thói quen gì. Cứ nằm yên, duy trì trách nhiệm. Cái chuyện gì nó nhắc mình, qua thử cái tâm mình nó có thư giãn không. Nó suy nghĩ là tâm nó chấn động ghê lắm. Tâm nó nghĩ là phiền não. Khi anh chị em tập một thời gian, anh chị em sẽ để ý cái tình trạng tâm của mình. Khi mà nó có trách nhiệm mà nó nằm đó, tâm nó rất là yên, tâm nó khỏe lắm. Hoặc giả là mình đã suy nghĩ những cái chuyện gì mà trong cuộc sống của mình á, va chạm cái gì là ai làm cái gì mình buồn, hay là có chuyện gì thắc mắc là chưa có giải quyết được á, mình thấy cái trạng thái tâm lúc đó gì rất là chấn động. Cái khi mà mình nắm được cái chánh niệm rồi, mình ở trong chánh niệm mình lát nó dịu dần mình thấy hai cái trạng thái tâm hoàn toàn khác. Khi mà sư ở được trong chánh niệm rồi là sư biết sư sẽ ngủ đó. Dạ. Còn nhưng mà nó không chịu đâu, có khi nó cái chuyện nó thích suy nghĩ quá, mình tránh nhiễm chút nó nhảy ra cái nó suy nghĩ nữa, chạy tới chạy luôn, rồi mình thấy rõ ràng hồi nãy là tâm mình rất là chấn động, bây giờ mình so sánh mình thấy rằng bây giờ nó yên hơn. Vì vậy anh chị em mà tập thiền mà thấy mà tâm mà nó về đây nó mới buồn ngủ quá mà đi uống thuốc ngủ, là nó không có ngủ được mà đi uống thuốc ngủ là chết. Đừng làm chuyện đó, đừng tạo cho nó có thói quen. Thành ra sư phải đem cuốn sách, tại vì lâu lâu quý vị không hỏi gì hết trơn, ngồi dưới chẳng lẽ mình cứ dòm nhau hoài cũng kỳ. Hôm nay là ngày cuối nữa, 3 tháng nữa gặp nữa, đừng quan trái. Suy nghĩ trang 295. Thưa sư, con ngồi thiền, con thấy tâm suy nghĩ một thứ, cứ cái câu chuyện đó mà nó trạo tới trạo lui, nó có suy nghĩ suốt ngày. Con để ý rằng tâm con nó suy nghĩ có một thứ. Quý vị thấy người ta suốt ngày ta nghĩ có một chuyện, mà còn quý vị thấy tâm quý vị nó nhảy, nó nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nhảy lung tung nữa. Thấy không? Hai cái này nó khác nhau. Có bao nhiêu thôi mà sao cái tâm này nó cứ bày đặt nghĩ tới nghĩ lui hoài, dẹp nó đi cho yên rồi, không nói dẹp đi đâu được. Nó là của mình mà dẹp, phải dẹp sao? Bạn phải nhớ nội dung câu chuyện có thể là một, nhưng tâm suy nghĩ thì luôn luôn thay đổi, nhắc mình như vậy. Tu tập hành giả không để ý tới chuyện tâm nghĩ gì, mà để ý tới tâm nghĩ mà thôi. Có hai cái, một là tâm nghĩ, hai là tâm nghĩ về cái gì. Nghĩ về cái gì tức là nói về nội dung, còn tâm nghĩ đang là nói pháp thượng đế. Người tu tập phải để ý rằng đừng có để ý tới cái chuyện tâm nghĩ gì, cũng như đừng có để ý tới nghe cái gì, mà để ý có nghe không. Quý vị ngồi thiền, cái gì nó tới, chấn động rồi nó tới là cái chuyện của nó, phải vậy không? Quý vị biết nghe, tức là quý vị đang để ý tới pháp chân đế, tức là tâm nghe đang có mặt. Còn nó nghe cái gì quý vị đâu có để ý, có không nè, phải không? Nếu mà ví dụ nghe tiếng động này mình nói ồ cái tiếng này tiếng gì, rồi nghe cái tiếng xe rồi tiếng người rồi tiếng, cứ mỗi cái mà mình để ý rồi mình suy nghĩ làm sao mình hiện ra. Vì vậy khi tiếng động tới, hành giả chỉ để ý tâm nghe đang có mặt, hoặc giả cái nghe đang có mặt, hoặc giả tiếng động đang có mặt mà không để ý được tiếng động gì. Thưa Thầy, con để ý rằng niệm suy nghĩ đều giống nhau, không có gì khác. Ông nói đúng rồi, niệm suy nghĩ thì giống nhau nhé. Tâm cứ nghĩ về một thứ, nhưng tâm suy nghĩ chính nó thì thay đổi. Đây là câu này, nếu quý vị có hiểu này. Tâm suy nghĩ về chuyện ăn uống, tâm suy nghĩ về chuyện nhà cửa, tâm suy nghĩ về chuyện con cái, suy nghĩ về cái gì là một thứ, nhưng mà cái tâm suy nghĩ tự nó là thay đổi đấy. Tâm suy nghĩ này không đứng yên được. Đúng rồi, tâm cứ suy nghĩ về một thứ, nhưng tâm suy nghĩ chính nó là thay đổi. Hãy tiếp tục ghi nhận rồi trở lại với hơi thở hay cảm giác trong thân. Khi chánh niệm mạnh, hành giả có thể kiểm tra để hiểu tại sao những niệm suy nghĩ này cứ trồi lên ngoài, có lý do nó là nó nào đó làm nó đến hoài. Bây giờ đó, cái việc trước tiên là bạn cứ duy trì chánh niệm, nó suy nghĩ bạn cứ suy nghĩ và trở lại hơi thở, nó suy nghĩ bạn biết rồi bạn trở lại hơi thở, hoặc trở lại bất cứ một cái đối tượng nào đó. Xong rồi đó, khi cái sự suy nghĩ này mà bạn trở lại một lần, trở lại như vậy là chánh niệm của bạn nó được bồi bổ, nó càng tăng lên á, thì từ từ bạn hiểu tại vì sao những cái niệm suy nghĩ này nó trở lại hoài. Ví dụ trong này nó có cái tâm dính mắc trong đó, do đó mình nghĩ tới con của mình nhiều, mình thương nó dữ quá. Hoặc giả là khi mà cái người mà nói mình cái gì đó mà tâm mình cứ suy nghĩ về cái câu nói của người ta hoài đó, trong này có cái bản ngã trong đó. Bản ngã của mình bị va chạm, nó đụng tới cái bản ngã của mình, do đó mình không chịu. Khi chánh niệm mạnh, hành giả có thể kiểm tra để hiểu tại sao những niệm suy nghĩ này cứ trồi lên hoài. Mà phải nhớ là chánh niệm mạnh cơ, chánh bằng đứng ngồi đó mà suy nghĩ tại sao cái tâm này nó cứ tới hoài. Cái việc trước tiên bạn làm là duy trì chánh niệm trở lại hơi thở, duy trì chánh niệm trở lại hơi thở, duy trì chánh niệm trở lại hơi thở, cho đến lúc nào chánh niệm của bạn mạnh, tự nhiên bạn sẽ hiểu rằng tại sao những cái sự suy nghĩ này nó trở lại hoài. Là bạn, tại vì sao bạn hiểu là tại vì bạn đọc được cái tâm nó nói cái gì, có vậy không? Trong khi mà mình chánh niệm mạnh, mình thấy tâm nó mới tới đó, mà nhưng mà nó nói cái gì ở trong này, thì chính nó nói cái này mình mới khám phá ra. Ví dụ như bây giờ nó có một người nào nó họ nói cái gì đó, cái câu nói cái gì đó làm cho mình khó chịu vô cùng, cái câu nói của cái người đó cứ mình ngồi thiền nó trào trở lại, nó cứ suy nghĩ về người đó nói lại. Có một lúc nó nói rằng là mình giúp nó đó mà nó nói mình những câu như vậy, thì quý vị thấy không, trong này là bản ngã này, mình giúp nó mà mình làm chuyện tốt, mình giúp nó, mình quan tâm tới nó mà cuối cùng nó đối xử mình như vậy, tức là quý vị thấy cái bản ngã của mình, quý vị rất là mạnh, quý vị giúp mà quý vị có thêm cái đi phía sau là tôi giúp, do đó rồi nó mới bực bội. Hoặc khi mình giúp vì cái tâm của mình là mình thương yêu thương xót người ta, bởi vì mình muốn làm cái chuyện từ thiện thì mình đang bản ngã mình ra chi, có vậy không? Nhưng mà vì mình vụng tu, mình không khéo tu, do đó khi mình giúp người đó mình nói tôi giúp, do đó khi mà người ta trả trở lại làm bực bội bị đụng tới cái tôi mà. Quý vị hiểu không? Hiểu không? Có Nga có hiểu không? Ngồi giòn xương con bội sắc không?
Dạ thầy hiểu sư.
Hiểu không?
Giống như vậy là cũng như mình giúp mình không có mong thì thương và ác sư.
Đó. Bây giờ không mong thì thương rồi mà phải đừng nói là tôi giúp nữa.
Dạ.
Mình giúp là giúp vậy thôi. Đó, ví dụ chẳng hạn như bây giờ sư mà gì đây mà sư đi về Việt Nam, sư đi về Miến Điện, quý vị hùng phước, quý vị làm phước rồi bên Việt Nam như vậy đó, sư vui vẻ, sư chấp nhận. Rồi bữa sau nói trời ơi tôi hùng phước với sư mà sư gặp tôi sư cứ lơ hoài, sư không nói tiếng nào trơn. Tức là trong cái sự làm phước này nó có cái sự mong đợi, một cái sự đền bù đó, lấy một ví dụ vậy thôi, có một sự đền bù nào trong đó. Vì vậy đến khi mà ta nói thì mình chịu. Và thật ra khi mình làm phước là mình đã có phước rồi, mà mình giữ những cái ý này mình làm cái phước của mình bể khổ hồng. Mỗi lần suy nghĩ đến, bạn xem nó như là đối tượng để quan sát, nhắc nhở mình vậy. Nó chỉ là đối tượng mà thôi, đừng có nghĩ rằng là nó là cái gì hết trơn. Chúng ta sẽ học được nhiều điều từ những tâm suy nghĩ này, chứ không học được gì từ câu chuyện nó nghĩ đâu. Bạn để ý tới cái tâm suy nghĩ đi, thì bạn sẽ học được rất nhiều từ cái tâm suy nghĩ này. Ví dụ như khi mình thấy một đối tượng nó suy nghĩ về một cái điều gì đó mà nó suy nghĩ tới luôn, nhưng mà cái tâm suy nghĩ á nó không phải là đứng yên đó, thì cái này là một cái giả có tự giác này. Nói trời, tâm suy nghĩ thay đổi hoài đó. Tại vì sao tâm bạn nhận ra là tâm suy nghĩ hoài là bạn thấy rằng là cho dù bạn có ngồi có chánh niệm không chánh niệm, tâm suy nghĩ vẫn tiếp tục xảy ra như thường. Bây giờ bạn nói rằng tại sao mà tôi ngồi thiền thế này mà tôi thấy tâm tôi cứ suy nghĩ hoài, vậy chắc khi bạn không thiền bạn có suy nghĩ không? Có, mà để bạn thấy thôi, thấy không? Như vậy thì một cái câu chuyện nó xảy ra một cách bình thường tự nhiên gần như mỗi ngày, và nói chuyện như vậy chỉ bây giờ bạn nhận ra thì bạn bực, có phải là bạn vô lý không? Ví dụ như bây giờ mình đi đâu đó đụng cái giò, mình nó đụng chỗ nào nó chảy máu dưới này, mình ham làm, mình ham nói chuyện, mình ham làm công chuyện, mình để ý đến khi mình trực nhớ thấy cái chân mình nó chảy máu là vì đụng đạp cái gì đó, cái gì bị cái gì đó, mà đều vì cái vết thương này nhẹ quá mà tâm mình nó đi ra ngoài thôi, mình không để ý. Đâu có phải là quý vị từ đó mà quý vị sợ đâu, lấy thuốc lấy đồ băng nó lại thôi, có gì đâu nữa. Vì vậy người ta thường nói rằng khi bạn tập thiền á, bạn đừng có để ý tới cái nội dung nó nghĩ cái gì, bởi vì bạn để ý tới cái nội dung nó nghĩ bạn sẽ không học được cái gì đâu, là tại vì cái nội dung này nó dễ kéo mình đi lắm và nó đưa tới phiền não, có vậy không? Bạn ngồi thiền bạn để ý tụi mình đang nghĩ về cái người nào đó, người ông A, ông B, bà C, bà D thì gì đó, mình không biết là câu chuyện nào nó xảy ra ở đây, ở nhà nó bất cứ ở đâu. Đây là những cái đề tài nó rất là hấp dẫn này. Vì vậy bạn để ý đó, nó kéo bạn chạy đi rất là dữ. Còn bạn gì đây, bạn quan sát cái tâm suy nghĩ, bạn sẽ thấy rằng là cái tâm nó đang tới và nó đang suy nghĩ mà thôi, thì bạn thấy rằng ngay cả khi mà cái nội dung nó rất là buồn khổ khó chịu một buổi, nhưng mà bạn giữ cái tâm suy nghĩ, bạn biết đó tâm suy nghĩ, tâm của bạn tỉnh bờ. Cái cô kia, cô Trình Pháp, cô nói rất là hay, con ngồi thiền con thấy tâm con nó suy nghĩ, nhưng mà cái tâm quan sát ở trên nó đứng yên và nó nhìn. Suy nghĩ thì rất là phiền não, rất là chấn động, mà cái tâm quan sát là rất bình yên. Vì thế hay không, bị trên tâm quan sát, cái tâm chánh niệm nó đâu có phiền não, nó chánh niệm nó biết cái tâm suy nghĩ thôi, mà nó chỉ ở trong suy nghĩ thôi, suy nghĩ gì nó thành vấn đề. Thầy cô nói rằng là giống như là một cái pho tượng chỉ mở con mắt ra thôi, và nó liếc qua liếc về, nó thấy cái nó không rụt rịch, cái tâm nó yên giống như một cái pho tượng, nó không có rụt rịch, và xung quanh là chi bão táp như vậy mà tâm, mà cái pho tượng không rụt rịch. Đó là cái hình ảnh nói vậy, mà không biết quý vị nghe cái ví dụ nhớ biết không. Như vậy thì mình thấy rằng rất nhiều sự suy nghĩ tới, và đa phần trong này toàn là những suy nghĩ ân oán, oán thù, tham lam, đủ thứ chuyện, mà cái tâm quan sát nó vẫn đứng yên, nó nhìn như thường. Bởi vì sao? Nó nói nó chỉ là đối tượng mà thôi. Có cái ông Mỹ đó, ông lấy một cái ví dụ rất là hay. Ông nói những cái niệm tâm suy nghĩ thì những đám mây đen, đủ thứ mây, còn bầu trời xanh vẫn yên, đứng yên như thường. Tất cả đám mây đi qua nó sẽ tắt, nó sẽ hết, bầu trời xanh sẽ trở lại bầu trời xanh. Nếu là bạn là cái người ngồi giữ tâm chánh niệm thì cứ giống như bầu trời xanh đấy, tất cả cái sự suy nghĩ sẽ đi qua rồi tự nó biến mất. Cứ mỗi lần suy nghĩ đi qua là bạn nhảy theo, ớ sao mà suy nghĩ như vậy thì kia nọ. Thì cũng giống như là bạn đứng trên đường mà bạn thấy một chiếc xe nó chạy qua, bọn nó xe này xe của ai vậy, thôi leo lên đi chơi, lên tới đó nó thả xuống rồi bạn leo lên chiếc khác, cứ chạy hoài như vậy sao. Cứ mỗi lần thấy một chiếc xe là bạn nhảy lên bạn đi chơi, rồi nó kéo bạn đi đã đời xong, bạn nó không phải tôi muốn đi chỗ này tôi tới luôn. Đây là những cái hình ảnh, những cái chuyện mà những cái ví dụ mà ta đưa ra để cho mình thấy cái tâm suy nghĩ đó, tâm suy nghĩ nó luôn luôn nó vận hành, nó chạy đó thôi, mà mình không biết đó là hiện tượng tự nhiên, rồi mình cứ bực bội mình sân hận với nó. Khi để ý đến pháp tự nhiên, tức là đến tâm suy nghĩ, hay khi quan sát chân đế, bạn sẽ hiểu thế nào là hai chữ vô thường, thế nào là vô ngã. Còn bạn để ý tới nội dung của cái sự suy nghĩ thì bạn không có biết cái gì hết, bạn cũng học gì hết, mà phiền não nó còn thêm nữa. Ngược lại, khi để ý tới nội dung hay câu chuyện thì phiền não sẽ sanh lên. Một lần tôi đi dạy thiền bên Mỹ và gặp một người hành giả người Trung Quốc. Ông này rất thông minh. Sau một thời gian duy trì chánh niệm, thấy được tâm suy nghĩ, y gặp tôi và hồ hởi thưa rằng: Thưa sư, tôi thấy rằng mình cần biết tâm suy nghĩ chứ không ke là suy nghĩ cái gì. Thực sự nó đúng quá. Ông là người Tàu. Qua tập thiền bên Mỹ, nói bổn phận của mình là chỉ tới đây, mình điều mình làm là chỉ cần biết tâm đang suy nghĩ thôi. Tâm suy nghĩ cái gì không ke, có phải vậy không? Đúng, 100%. Tôi làm sao để hiểu tâm suy nghĩ chứ không cần biết nó suy nghĩ gì, và không để cho tâm mình vướng vào những gì nó suy nghĩ sao? Khởi đầu của sự tu tập, hành giả chưa thấy được tâm mà chỉ ghi nhận nội dung của sự suy nghĩ mà thôi. Từ từ hiểu thế nào là tâm, sẽ thấy một niệm suy nghĩ sanh lên biến mất, niệm suy nghĩ sát lên rồi cũng mất, và tiếp tục hoài như vậy, như thác lũ. Bạn bây giờ bạn thấy một dòng suy nghĩ này nó tiếp tục này đó. Nhưng mà khi bạn quan sát cho kỹ, bạn sẽ thấy ra trong này là những cái niệm suy nghĩ nhỏ nhỏ, nó nối tiếp nhau, và vì nó quá nhanh và nó quá dài, do đó bạn cảm thấy gần như là một cái dây nó chạy giống như một đàn kiến đó. Đàn kiến mà nếu như mà mình ở xa xa mình nhìn rằng thế là một cái đường đen đen này, phải không? Nhưng mà tới gần đâu phải một cái đường đen, là kiến. Mà kiến thì thấy con này bò thấy con kia đó. Khi mà bạn tới càng gần 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 thì bạn thấy suy nghĩ không phải là một cái niệm suy nghĩ duy nhất, mà nó là những cái niệm nhỏ nhỏ và nó tiếp tục nhau. Muốn đạt được sự hiểu biết này, các bạn phải tiếp tục ghi nhận sự suy nghĩ tới và lui, đừng gan nản và đừng bỏ cuộc. Một mất thời gian đòi hỏi nhiều kham nhẫn, nhiều hỏi nhiều cố gắng, từ từ bạn sẽ hiểu từ chính kinh nghiệm tu tập của mình, chứ còn người khác nói bạn không hiểu được. Việc bạn cần làm là hãy tiếp tục cứ ghi nhận sự suy nghĩ tới lui, từ từ mất rất nhiều thời gian, đòi hỏi rất nhiều kham nhẫn và sự cố gắng, bạn sẽ hiểu đấy. Một ngày nào đó bạn sẽ hiểu, và khi bạn hiểu rồi bạn mới nhớ ra rằng là tôi hiểu cái này là chính từ kinh nghiệm của tôi, chứ không phải thiền sư nói. Thiền sư là chỉ cho bạn cái phần thông tin mà thôi, tất cả những cái này gọi là thông tin mà thôi, để nhắc bạn cái sự tu tập. Chính bạn ngồi đó bạn thấy rằng ngày hôm nay mà mình vượt qua được suy nghĩ là nhờ cái sự kinh nghiệm tu tập của mình. Mình cảm ơn thiền sư đã chỉ cho mình cái phương cách có vậy thôi, chứ còn ông cũng không sửa cái tâm mình được. Tâm ai nấy giữ, hồn ai nấy giữ, đường giải thoát không ai nấy giữ. Sư nói nhiều lần rồi, sư giữ không được tâm hồn cái gì đâu. Sao có thắc mắc không? Rồi một phật của nhà trời, về nãy giờ trời bây giờ mới hoàn thành câu đó. Hôm nay cô được cái chuối là sư mừng hết sức rồi. À, sư ngồi trên này mà sao không thấy được, rồi nói đi, đừng có cười nữa, ham cái chuyện cái chú cứ cười.
Tôi cũng muốn hỏi, khi mà cái tâm quan sát của mình đó, nó quan sát cái sự suy nghĩ của mình là nó dừng lại rồi nó đâu tiếp tục nữa, thưa sư.
Dạ đúng rồi đó, nhưng mà cái vấn đề của nó là không phải nó ngừng đâu đâu, mà tiếp tục nó sẽ là nó nghĩ nữa. Bởi đó là lý do tại sao mình bực á. Phải khi mà nó chạy liên tu bất tận thì cũng nói, còn đây nó đã ngừng rõ ràng, tôi thấy ngừng rồi còn chạy nữa, không biết làm sao. Mình lỡ mơ, mình vỡ tay, mình hụt tay cái là nó nhảy ra. Nó làm như ở dưới này, nó đâu có phục lên ngoài. Nó là cả một cái luồng của nó mà. Mình biết một chút vậy thôi. Mấy cái thô ở trên đó, thành ra nó tạm thời nó đứng. Cái thô ở trên nó đứng thôi, còn cái phần dưới nó còn tiếp tục nó chạy hoài.
Khi khác chứ không phải liền lúc đó.
Liền lúc đó, cho lúc khi tách nghiệm mình yếu rồi nó làm tức thì nó kéo mình đi.
Hay khi khác thì nó đỡ quá.
Nếu mà tránh nghiệm mình mạnh thì khi khác đúng rồi, nó hẹn cô chút xíu nữa đi. Nó nhảy ra nó đớp mình liền à. Mới đó mà nó nghĩ hồi nào này. Xoay qua xoay lại nó nghĩ à. Bởi vì nó làm việc theo kiểu đó mà. Suy đi bộ rồi suy thấy à. Mày tránh nghiệm nó niệm chút, ráng nghĩ. Không có chuyện, không có gì đâu mà cũng dòm, cũng ngó, cũng nói xe này mà sao lại 4 bánh, 5 bánh, 6 bánh, hay là tại sao mà xe nhỏ xe lớn có ăn làm gì tới mình đâu. Màu đen, màu đỏ, nói hỏi gì vậy mà tự nhiên nó cũng nói.
Đúng thực rồi. Sự con nghĩ, ví dụ như đang đi hay đang làm cái gì đó thì nó dễ trở lại lắm, nhưng mà nếu mà mình đang ngồi thiền con thấy nó hơi khó trở lại hơn.
Khó trở lại cái niệm niệm suy nghĩ hả? Bởi vậy thì do đó mình gọi là ngồi thiền nó yên hơn.
Dễ thấy hơn,
nó yên hơn.
Quan sát đó, thì con thấy nó ít trở lại.
Với một điều kiện nữa, một cái chuyện khác nữa là đôi khi cô chú tâm nhiều quá nó nghĩ cũng được. Đó phải cẩn thận nữa. Thành ra mình tưởng sao mà tâm mình không suy nghĩ, mình mừng mà đã khóa rồi mình chú tâm nhiều quá, mình kẹp nó thì tự nhiên nó nghĩ cũng được à. Mà cái này rất là nguy hiểm, khi mà cô thả nó ra nó cũng theo thói quen nó nghĩ cũng được, là cô làm sao cô sinh hoạt. Thành ra nhiều người mà đi trong các cái trường thiền mà hồi đó tôi gặp một cô á, cô lúc cô đi về cô đờ, cô không suy nghĩ được cái gì hết. Vì suy nghĩ tới cái chục đè nó xuống, chục đè nó xuống. Suy nghĩ phòng xẹp, suy nghĩ phòng xẹp, kém đi, phòng xẹp. Về. À, thấy không, đó thì quý vị muốn cái gì thì quý vị ra chứ quý vị cái đó, quý vị không muốn nó suy nghĩ mà. Lưng khưng à, tới giờ nó ai đấy hỏi, ủa cái gì, suy nghĩ là phải đi ra lấy chén mà ăn cơm, trên ta lấy ăn cơm rồi, suy nghĩ cũng được. Mà cái này mà đèn xanh đèn đỏ mà không biết đây là đèn xanh, đây là đèn đỏ là chết đó nghe. Bỏ mạng ra.
Bỏ thiệt, đúng một cái năm là bỏ liền.
Không biết gì, thấy không? Thành ra hễ mà mình đã có cái thói quen gì với cái tâm, cứ tự nhiên chấp nhận nó như là hiện tượng tự nhiên, có phải khỏe không? Mình không có muốn đổi cái gì hết. Cái bổn phận của mình là nó như thế nào mình witness thôi, mình biết thôi. Còn mình tu thiền mình ưa đổi lắm, mình sửa. Nó có một cô kia, cô email cho sư, cô nói tâm con là rất là phiền não, chắc là phải lâu lắm con mới sửa nó được á. Lâu lắm con mới gọi là con mới áp chế nó được. Sư nói cô sửa cô áp chế không nổi đâu. Cô tu cho có trí tuệ, đó là chức năng của trí tuệ mà. Bổn phận của trí tuệ, khi mà có trí tuệ thì nhiên nó hiểu, thì không cần áp chế, không cần muốn cái gì hết, tự động nó sẽ tới. Hiện tại bây giờ mình chấp nhận này, mình quan sát đi. Ví dụ như bây giờ đó mình ai nói cái gì đó, mình không ưa hay làm cái gì trái mình của mình, ngủ xong mình làm rất là dữ, có vậy không? Nói mình hét, mình la, mình chửi, mình làm uống sùng lắm, mình phản ứng dữ lắm. Sư biết cái này là sư, cái tánh sư là vậy đó. Khi mà mình dịu xuống rồi mình thấy nó có cần làm vậy ta, thấy không? Khi tâm quý vị mà yên rồi là trí tuệ nó tới đó, trí tuệ thì dạ, đâu có cần như vậy. Mình nói cô nhẹ nhàng cũng được, đâu có sao đâu. Với là câu chuyện nó đã xảy ra, bây giờ nó còn lâu mà còn 5, 10 ngày, 15, 20 ngày hay là hoặc trả lời chuyện nó đã quá khứ rồi. Mà đôi khi mình làm như nước sôi nước nóng vậy hả? Phải chi khi mà bình tĩnh tới, khi tâm bình tĩnh là tâm trí tuệ, không thể thấy vậy, mình ốp, đâu cần chi phải làm vậy. Đó, một cái người đó là rất là tử tế, rất là tốt với mình, bạn mình, và giả là người Phật tử họ lo lắng cho mình, tự nhiên mình ưa cái mình làm rồi. Mà quý vị biết sao, nó biết là rồi trở lại, biết là rồi nó trở lại, biết là rồi nó trở lại. Cho đến lúc nào mà mình học bài học rồi chín mùi rồi mình thuộc rồi, may ra nó không tới nữa. Còn bây giờ nó cứ tới hoài, tới hoài, tới hoài, tới hoài. mình bao nhiêu mình dặn dò đó, thôi đừng nổi sân với ta, càng thôi bao nhiêu càng nổi bấy nhiêu. Vì vậy trong cái thiền này đừng có thôi tha gì hết trơn, cứ tập cho có chánh niệm mà. Trời ơi mình biết thôi cho biết ra không? Bị nó bản chất của nó vậy mà thôi cái gì?
Mình có tới nhanh quá còn không được.
Dạ thì giờ dĩ nhiên nó nhanh chứ. Thiền não mà, thiền não nhanh lắm, cái tốc độ thiền não vậy lắm. Bây giờ mình làm cái sao? Sư sư nói giống cái tàu chạy đó, chạy rất là nhanh, vui như thế. Bây giờ mình có chánh niệm, có chánh niệm mình tát sau đó là tự nhiên nó yên, nó không có không có không có. Bây giờ sư nói khi mà mình không tập á, mình thấy phiền não ghê gớm quá, quá nhanh, quá dữ, quá mạnh. Mà tới khi mà mình tu tập lâu rồi mình mới thấy nó không có gì đâu. Nếu mà mình biết tu tập và mình giữ duy trì chánh niệm, mình sẽ thấy nó tới mình nắm đầu nó được. Cũng giống như là quý vị thấy không, trước giờ khi mà quý vị mới tập có thể có sự suy nghĩ không? Bây giờ có thể có nhiều lúc quý vị có thể xử lý được mà. Suy nghĩ biết quý vị trở lại trong hơi thở. Chứ đâu có phải là lúc nào cũng bị nó lôi đi xa xôi tịt mù đâu. Đâu có phải là vị nào mà vô đây mà ngồi mà chú hỏi thử phải có ngồi mà ngồi nghĩ mà suy nghĩ mà 15 phút không? Làm sao? Sao có chuyện nó xảy ra cái gì không? Mình ngồi đây thầy đang thiền thì nó chạy ra chừng một chút rồi chạy vô trở lại. Bởi vì mình đã tập cho nó rồi mà, nó có cái thói quen mà. Mình duy trì cái niệm biết trở lại, biết trở lại nó có thành thói quen.
Sư chứ con hỏi, sư vừa mới nói là cái sân đó, con thấy cái sân của con nó không như ngày xưa, nhưng mà nó chìm thì nó lại làm cho con mệt, tức là mặt con nó bể ra, tức là nó bị ken cơ so, hay là cái dạ dày của con nó hành thật đó, nó chảy máu.
Cái này vậy là trong một cái dạng của mình đè nén nó mới vậy. Còn cô duy trì cái niệm, cô dùng tư duy chân sáng đó. Có nhắc nhở không phải là mình không nói là bởi vì mình sợ, mà mình không nói là bởi vì mình muốn xử lý cái tâm sân của mình. Ví dụ như bây giờ đó, cô gặp một người nào họ nói cô cũng bực ghê lắm, nhưng mà cô thật ra cô không dám nói, cô không dám trả lời,
không trả lời được nữa.
Vì sao? Vì mình sợ người ta này, hay là vì mình có tu tập?
Có tu tập.
Nếu mà có tu tập thì không đến nỗi nào, có tu tập thì có chánh niệm, mà có chánh niệm thì có trí tuệ chứ.
Ví dụ như họ tới họ sửa mẹ lại cho con thì con dòm. Họ nói tại sao phải dòm, đi vào nhà đi. Thì con mới nói rằng con tôi nó nói xem ông sửa cái gì. Thì nó là nếu mà nó giỏi nó ở nhà nó sửa đi. Từ ngày xưa thì con nói này, ông nói tôi vậy không được. Tôi trả tiền ông phải ông thấy cũng cá lộn với tôi. Nhưng mà con không nói được. Nhưng mà con buồn. Thì cái đó làm cho con khổ, con không biết bây giờ làm sao mà bỏ được.
Bây giờ đó, tại vì đó cô thấy không, khi mà cô nói với người ta đó, là khi mà cô tới cô nói, cô gặp người ta trong này là mình là người trả tiền mà, thì nếu mà cô có trí tuệ không sao, cho nó nói chuyện là chuyện của nó thôi. Tập hoài thì mình sẽ hiểu rằng, ví dụ bây giờ đó cô nó nói một câu như vậy, thấy không? Nó nói bà đứng bên coi chi vậy mà đi vô trong đi, con tôi nó nói vậy cái nội mà con tôi vẫn ba giỏi, con ba giỏi mà sửa đi chẳng hạn, thì nó nói rất là lỗ mãng như vậy không? Mà mình là người trả tiền cho nó mà, lần sau mình nói kệ nó. Nó nói gì chuyện của nó thôi. Tự một cái thằng nó lỗ mãng như vậy mà cô đem vô để cô đau khổ tâm cô à? Sao cô dạy vậy? Bây giờ đó, nếu mà cô không buồn mà cô có nói thôi để yên, để nếu mà nếu con mình nó kêu tới để cho nó xử lý thôi, mình làm thinh đừng nói gì trời. Chẳng hạn như vậy, đây là một dạng tâm tư duy chân chánh đó. Nó đi làm công chuyện của nó mà, nó muốn mình đứng qua thôi không sao. Thế để bữa nào để bữa lần con mình về mình nói, nó kêu mình đứng dòm phải không? Mà bây giờ mình còn thở ra bị giống lỗ mãng thì mình nói con mày bây giờ con xử lý. Một cái người mà lỗ mãng mà người không ra gì mà cô đem cái chuyện cô ta nói vô tâm cô để cho cô đau đớn bình hoảng, đó là cô dạy chứ đâu phải ai dạy.
Con biết.
Biết là thuốc độc nó độc rồi cũng uống như thường, khổ vậy. Bây giờ đó,
như vừa rồi con đi sang cái chỗ người ta đang cleansing đó, thì cái ông đó ông bảo bây giờ là cái thời gian có thể lên trên để hỏi được. Xong ra ông bảo bà viết thì bà không cần để tên, bố nó hỏi gì thì hỏi. Ê cái chung cái mặt bà ấy nhanh nhanh gầy như thế này không chắc là không được, không có mỡ nha. Như vậy hấp cắt tắc bất cứ lúc nào nha. Con bảo ủa sao lại kỳ thế này nhỉ? Ngày xưa thì con có mất một cái thì là con có không được, nhưng mà về có phải tại sao mặt mình cứ bị họ dìm hoài thế này, không biết tại mình làm cái gì. Con có khổ chứ.
Không chỉ tại vì ta không dìm ai mà dìm cô. Điều đó chắc là trong này là có nhân quả nghiệp báo rồi đó. là nói xấu mà nói tự nhiên bà đó mà đánh tôi à, đánh tôi vậy mà tôi nói hiện tượng tự nhiên sao được, đánh tôi vậy, nó đánh nó tại sao nó không đánh ai vậy, cô có đánh nó đứng cái đám này về cô đánh không, nó hiểu tại sao chứ. Mấy cái này đó thật ra đó cái tư duy chân chánh nó đi sau không, nó go behind, thành ra nó rất là yếu đó. Phải mình tu tập mình chánh niệm, khi mà nó la lên một cái như vậy tâm mình chấn động liền, chứ vì nó chỉ mặt mình là mình thấy tâm mình chấn động, khi mà tâm mình chấn động thì tự nhiên chánh niệm nó thôi được làm thinh, được nói nữa, đi để nhắc mình vậy.
Con không trả lời nhưng mà con
không trả lời rồi, nhưng mà tâm suy nghĩ, biết phải biết tâm suy nghĩ, duy trì chánh niệm thấy tâm suy nghĩ, nhắc mình đang suy nghĩ để làm gì đây này.
Tu nhiều lắm sư ơi,
giữ vô trong tâm càng khổ thôi chứ đâu có được gì đâu, thấy không? Dĩ nhiên là sư không nói ở cái tình trạng này là khi mà cái ông mà ông thở đó mà ông nói như vậy mà cô hoàn toàn 100% có buồn cũng giận dễ, cô không nói là tốt rồi này, nhưng mà cô ở trong này cô suy nghĩ làm cho cô khổ, bây giờ cứ ngồi yên quan sát tự suy nghĩ, tư duy chân chánh nhắc nhở mình suy nghĩ cái này để làm mình khổ chứ có được giải quyết được vấn đề đâu, chuyện con của mình mà chuyện gì của mình đâu, phải vậy không? Mình nghĩa là tìm mọi cách để mình tư duy cho đúng để rồi mà bỏ nó đi, đừng có giữ trong tâm, mà phải nhớ là phải duy trì chánh niệm nữa, chứ không phải chỉ tư duy không thôi, tư duy không đủ sức đâu, duy trì cái tâm mình bực bội sân hận của nó giữ này, nó suy nghĩ rất là tiêu cực về cái người đó này, nó mắng nhiếc cái chửi rủa người ta vân vân. Cô đâu có để ý cái đó, cô cứ nói rằng là sao mà nó nói mình như vậy đó, mặc dù cái miệng nói ra
con không nói lại được, nhưng mà con giận
phải giận trong miệng, trước cái miệng nó nói thì phải để đó, phải không? Tại vì nó chỉ đóng cái chỗ này thôi, trong này bây giờ sắc ấp cái thằng trong này nữa luôn, phải được. Tập nó nói, biết nó nói, duy trì trách nhiệm, trở lại hơi thở nếu cần, chẳng hạn biết nó nói, trở lại hơi thở, tư duy chân chánh, trách nhiệm chắc nữa mình rằng mình đem cái chuyện này vô trong tâm mình làm gì. Tự nhiên khi mà tâm cô yên, tự nhiên nó suy nghĩ ra đúng cái cách rồi, chuyện là chuyện con trai mình nó làm mà kể nó. Rồi đây những cái người này là cái người mà kêu mình là ăn nói thô lỗ, rồi cọc cằn không học không hành, cái một bọn ngu dốt mà mình đem vô trong tâm mình chỉ cho nó cực, thấy không? Tự nhiên cái trí tuệ mình lúc đó nó sáng sủa, để mình nhắc mình như là phải tư duy cách tích cực như thế nào để loại cái tâm sân ra. Thành ra nhớ tập tránh niệm, nhất định tránh những cái tâm mà suy nghĩ tích cực á, tiêu cực á, tâm cái emotion cũng rất là dữ, mà cái tư duy nó cũng rất là tiêu cực, hai cái này đã làm cho mình khổ ghê lắm. Bởi vì cái chuyện gì đâu, sự cái máy lạnh này. Không, cái máy lạnh cái tự nhiên mình bị ung thư. Ủa, ngu rồi. Nó đỡ trong này, lát ung thư thì chết à. Sư gặp lần sau mà có ung thư là tại cái máy lạnh đó. Dạ, bố Phật, sư mời cô hỏi gì đó.
Con có cái này, con có TV á, thì con buồn ngủ quá, con ngủ gục lên, gục xuống. Em nói con ngủ, buồn ngủ thôi đi ngủ, lên giường không ngủ được. Đi giường cái tự nhiên cái chuyện gì đâu, không biết nó sạc.
Bây giờ đó, lên giường ngủ rồi ra sao? Con phải
con sao? Ngủ được, con muốn ngủ, con nói để tập thở, mà thở chừng chút xíu, tự nhiên không thở, không làm như tự nhiên mình quên cái thở, mình suy nghĩ nữa. Mình ngủ được, cứ trở lại hoài.
Trở lại
hoài. Cái chuyện đó là chuyện bình thường, tự nhiên tất cả mọi người đều có, chứ không phải con mình cô đâu. Nhưng mà thường thường cô có ngồi thiền, có tập thiền không? Có không? Đó không có, thì bởi vậy làm sao mà nó có thói quen đây? Vì vậy cái tâm của mình nó đi, nó phóng dật, nó đi quen, rồi nó cứ suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia. Mà cô để ý nó suy nghĩ chuyện gì có lợi lạc không? Những cái chuyện mà cô ngồi sau khi mà coi TV xong rồi, cô ngồi cô suy nghĩ, cô có suy nghĩ cái gì mà nó tốt, đẹp, nó liên, nó lợi ích cho cái đời sống của mình không? Hay là toàn nghĩ tào lao? Thấy không? Cười là biết rồi.
Con muốn làm gì cái tự nhiên con suy nghĩ hoài, con muốn được.
Đó, đó. Thì bây giờ đó, bây giờ cái việc trước tiên là đơn giản là bây giờ tập thiền để mình thấy mỗi lần tâm suy nghĩ mình đem nó trở lại hơi thở, đây là cho nó tạo cái thói quen. Rồi vì mình nhắc mình đó, tâm suy nghĩ, tâm mỗi niệm tâm suy nghĩ là làm cho tâm của mình nó chấn động, nó đau khổ. Còn mỗi lần chánh niệm giúp tâm của mình bớt khổ. Vì vậy tôi nói chánh niệm có mặt, khổ sẽ vắng mặt. Mà chánh niệm không có thì phiền não nó thấy vô đó là đau khổ. Cứ mỗi lần cô biết nó suy nghĩ, cái suy nghĩ trở lại hơi thở, làm thư giãn, biết suy nghĩ trở lại thử, nó tới bao nhiêu lần cũng cần biết đó. Mà cô thấy không, cái này là cái thói quen mình tập luyện mà, chứ còn cái đâu có phải là dễ dàng ai cũng làm được đâu, rất là khó. Chỉ đi tập thiền đi, thứ bảy chủ nhật ta tổ chức thiền tái tập, không tập thì nói làm được.
Hãy ngồi thiền nhiều
á, nhiều cho nó có thói quen, gần như là mỗi ngày á,
mỗi ngày 15 phút.
Ngồi nằm không ngồi được thì nằm cũng được nữa. Nằm thì bây giờ nằm ngủ cô mới cần ngủ này.
Nằm là ngủ ngon nhất
phải. Đó, nằm cô bữa nào mà chu reo rồi mà không dậy là sư nó nói thôi mình nằm thiền đi qua thử. Có nằm gì đâu, có thiền gì đâu, thấy nằm không
được,
à.
Thiền
nằm không được nó không được, nó ngồi cái tự nhiên chuyện gì trùng la cái con muốn nhớ chuyện này con đứng dậy con đi làm không có ngồi gì lâu.
Nhưng mà sư hỏi cô là bây giờ sau này mà khi mà cô già cô không có làm được nữa thì cô thấy mình thua rồi đó rồi. Bây giờ đó cô còn đứng dậy cô đi làm, cô lái xe, cô đi chỗ này chỗ kia, già rồi bây giờ làm sao đây? Khi mà mình cái thân thể mình nó đau ốm bệnh hoạn nó nằm đó nó phiền não nhiều chuyện lắm. Con cái nó không tới thăm, không ai tới thăm hết, ú trời ơi nó khổ, rồi có chạy đi đâu. Đó, mình nhớ là cái tuổi của mình nó sẽ tới cái chỗ đó rồi đó. Tại vì khi dòm đây bạc thấp nhiều lắm rồi.
Dạ.
Nó sẽ tới cái giai đoạn đó. Cái giai đoạn đó là mình sẽ ở một chỗ, mình không đi đâu được hết, mình không có sinh hoạt được, mình không có lao động, mình không làm gì được hết trơn. Lúc đó là tha hồ nó suy nghĩ. Mà mình không biết một cái pháp tu nào để mình xử lý nó là mình khổ vô cùng trời đó. Mình khổ vì cái sự suy nghĩ của mình, trong mình khổ vì con, vì cháu. Con cháu nó không tới thăm là cái chuyện của nó, mà mình ngồi đây mình cứ trời ơi để nó ra từ nhỏ tới lớn, bây giờ mình nằm đây mà nó không tới thăm mình thấy không? Mình đâu có biết nó cũng có câu chuyện làm ăn của nó mà. Bây giờ mình hãy lý, mình có một người bạn của mình là chánh niệm này, ở với cạnh bên mình, mình duy trì chánh niệm. Cái người bạn này là sao? Là cái pháp của Phật đó. Đó là thuốc này, chỉ có cái thuốc này thôi chứ không có cái thuốc nào mà chữa cho quý vị được đâu. Thì bây giờ đó, trong lúc mà mình đang khỏe mạnh như thế này, mình ráng mình tu tập được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Sư không có kêu quý vị làm cho như sư, không có. Thật ra sư cũng làm gì nhiều được nữa. Đi chỗ này chỗ kia vậy, mà ví dụ chẳng hạn suy nhớ cái gì thì ráng thì duy trì trách nhiệm. Ví dụ như suy lên máy bay, đôi khi ra họ hồn bồi xung quanh họ nói chuyện rồi vậy, rồi khi tâm sư bực bội, ủa bực chí, chẳng hạn bực chí lại như trở lại thở mỗi đó. Hoặc giả là mình ăn buổi tối, mình không ăn buổi tối, mình vô đó họ ăn buổi tối, họ ăn hôi hám rồi đó, họ ăn họ lúc đà lúc đi vô đi ra rồi vậy đó, làm của mình cũng chấn động. Vậy chưa hết phải vậy thôi. Mình giỏi thì mình lấy tiền mình đem mình trả cho nó 4.000 mình lên thực ráng mình nằm cái yên thôi. Có đâu có 1.000 thì cái ráng chịu thôi phải không, tiền nào của đó rồi hay gì.
Con nhắm mắt luôn ngủ gục phê sư,
nhắm mắt lúc nào mình ngủ gục
cái mình ngồi chừng mà thiền á mà mình nhắm mắt cái buồn ngủ à. Mình nằm mình thiền
vậy là thôi, là cô đừng có sợ mất ngủ, cô cứ lại để cô ngủ yên tâm vậy thôi được rồi. Thế cô thấy không? Cô thấy là tại vì sao mà cô ngồi thiền mà nó ngủ này? Tại vì thư giãn quá, nó khỏe, nó ngủ.
Ngủ luôn, ngủ dễ lắm.
Còn lúc mà muốn ngủ nó không ngủ. Vì vậy sư nói, quý vị mà muốn ngủ nhớ đừng có muốn ngủ. Bây giờ mình thiền, không cho mình ngủ. Tôi ngồi đây hoặc nằm đây mà thiền, ngồi cũng được thì nằm. Nằm đây mình thiền, không ngủ. Đừng có cho nó ngủ. Nó ngủ nhắc nó, duy trì chánh niệm, trở lại hơi thở, trở lại phòng xếp, trở lại cái gì mình tập á. Mỗi ngày mình, cái phần mà hướng dẫn sư nói đó, chắc luôn cái gì làm cái gì được mình duy trì tánh niệm, nó thiệt ra nó sẽ ngủ hồi nào. Vì khi mình duy trì tánh niệm tâm mình yên, tâm yên là nó ngủ à. Tại vì sao mà ở nhà mình ngủ được mà tới đây mình ngủ được không? Ở đây là yên quá. Thật thay vì để meditation, để sleeping meditation, quý vị cứ lại đây đó. Con vị rồi có thấy không? Cũng thiền ra, thiền rồi đó. Ở rồi thấy không? Phải ra, thế là mình ngủ à.
Lúc mình không muốn ngủ thì nó ngủ.
Dạ. Mà không phải là không có muốn ngủ đâu, mà tâm cô thư giãn. Còn khi cô muốn ngủ là cái tâm nó chấn động quá. Nó muốn cái gì nó cũng chấn động hết trơn á. Vì vậy sư nhắc là đừng có nói với nó là thôi đi, đi tắt tắt TV đi ngủ. Rồi nằm ngủ được là bực bội khó chịu, càng bực bội khó chịu nó càng không ngủ. Bây giờ đó thiền đi. Mình nằm đây mình nằm thiền, sư chỉ cái gì nhớ không? Duy trì cái niệm hơi thở này. Phòng xem này, hoặc giả là tiếng động này, xúc chạm này, biết được cái gì mình ghi nhận như vậy. Rồi nó chạy, nó kể nó. Nó đứt mà, nó chạy, nó đem trở lại. Nó chạy, mình đem trở lại, nó chạy, mình đem trở lại. Mình khám nhận với nó mà. Từ từ nó ngủ à. Vì vậy, sư nhắc này, bây giờ cô, cái cách của cô là ra coi quay TV phải không? Quay TV quay cũng được rồi, bây giờ vô ngủ phải không? Vô ngủ cũng được phải không? Thì bây giờ sư chỉ cái cách, thôi bây giờ ngủ cũng được, đừng có chạy ra TV nữa là chết ra. Thì nằm thiền. Mình nằm đây mà thiền, thư giãn, thoải mái. Cho em xong rồi đó. Ví dụ như bây giờ đó cô chưa tập thiền thì bây giờ cô tới cô tập đi. Tập đi cái cách tập thiền như thế nào. Rồi mỗi lần tập thiền nó nhắc mình thư giãn. Tự nhiên nó ngủ rồi nào. Đừng có muốn ngủ tuyệt đối, là cái muốn ngủ là cái khổ à. Ngủ không được là tại mình muốn ngủ. Mà mình nói không ngủ, không thèm ngủ. Mình nằm đây mình thiền. Không cho nó ngủ, mà không cho nó ngủ. Cái thằng tâm mình là ác lắm đó. Mình không muốn nó làm cái cách ngược lại.